Hôm nay là ngày đầu của năm 1995, tức là đã qua 94 rồi, bắt đầu 95. Cầu chúc cho quý Phật tử được dũng mãnh tinh tấn, quý vị được năm mới, tức làm sao để cho cái tâm hồn của mình nó mới, mới tất nhiên là nó sáng suốt, giác ngộ. Rồi đến ít tuần nữa là tới năm mới ta, này năm mới Tây, Tây Phương. Rồi tới năm mới ta tất nhiên là còn 4 tuần nữa. Đó, quý vị thấy không? Ở trong sách đã nói kêu là Nhật Giảng Nguyệt Lai Táp Nhiên Bạch Thủ, ngày qua tháng lại Phật dạy bạc đầu. Nghĩa là nhanh lắm. Ngày tháng vùng vụt như thoai đưa tin cưỡi, thân người mỏng mảnh như xương phủ đầu cành. Quý vị thấy không? Thành thử ra một năm qua là mình biết rằng già chết gần kề, mạng người giảm bớt. Ở ngoài đời không hiểu được đạo, được Phật Pháp thì nhiều khi như là mỗi năm đến mừng lắm, tức là gọi là mừng Tết, mừng xuân đó. Chứ thiệt ra người hiểu chút thì lo nhiều hơn. Thấy không? Kêu là ngày tháng nó trôi qua nhanh lắm. Thì bây giờ mình phải làm sao đây? Mình sanh trong cõi đời này đó. Làm sao như là Phật dạy, là mình làm sao cho mỗi ngày, mỗi ngày cái tâm của mình nó được sáng suốt. Quý vị thấy, nó nhẹ nhàng, nó an vui. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả muôn việc ở giữa đời này cũng như đời trước hay là đời vị lai cũng vậy nữa, nghĩa là đều do tâm của mình. Quý vị thấy không? Mình sống, nếu mà cái tâm mình yên ổn sáng suốt rồi thì mình sống trong hoàn cảnh nào hay là thời gian nào cũng vẫn an nhiên tự tại. Sở dĩ mà bây giờ mình chưa được an nhiên tự tại á, là bởi vì những cái nghiệp hoặc phiền não của mình lỡ mình gây đời trước nó nhiều quá đi. Bây giờ đây khó quá, cho nên trong kinh điển Phật dạy dễ là bởi vì nói rằng như quý vị đọc là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, Phật cũng có tánh sáng suốt rộng lặng đó, chúng sanh cũng vậy, cũng có cái tánh sáng suốt rộng lặng đó, nhưng mà khó mà thành Phật được là bởi vì sao quý vị biết không? Là bởi vì cái vọng hoặc phiền não nó đầy trong người hết đó. Cho nên bây giờ phải làm sao? Khi mà mình biết được như vậy đó là phải kêu là gấp rút, kêu là phải nhanh chóng để mà sửa đổi. Tu tức là sửa đổi, hay là nói theo cái danh từ trong đạo gọi là chuyển, những cái chuyển cho hết những cái phiền não vọng hoặc rắc rối trong con người mình á. Mà cái danh từ trong đạo Phật kêu là phiền não đó. Phiền não tức là tất cả những cái gì mà làm cho mình phiền toái, chuyện nọ chuyện kia không được an vui được là do cái phiền não nó kêu là nó bám vào ở nơi cái tâm hồn của mình nó nhiều quá đi. Đó, thì bây giờ mình phải làm sao đây? Thì Đức Phật nói rằng như quý vị đọc nó, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, hay là tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật hết. Thì có cái tánh Phật làm sao mình phải gấp rút để mà mình lo trao dồi, tức là chuyển những cái mê lầm tối tâm, những cái hoạt nghiệp trong con người mình đó để trở thành sáng suốt giác ngộ. À, quý vị thấy không? Thành thử ra một năm qua, một tháng qua, một ngày qua, một giờ qua, là nếu mà mình là người hiểu lo, biết lo cho mình, bởi vì không ai biết mình bằng mình biết mình, không ai thương mình bằng mình thương mình đâu. Quý vị để ý đi, ở ngoài nói trong thân tộc giàu cho thân thiệt là thân đi nữa, kêu là phụ tử chí thân kỳ lộ cát biệt, cha con hết sức thân đi nữa, nhưng mà hễ nghiệp của cha tạo thì cha phải theo cái nghiệp đó, còn cái nghiệp của con tạo thì con cũng phải theo cái nghiệp đó để mà trả. Thấy không? Chứ không ở ngoài thì nói thì cũng thương cái chuyện nói ở nơi cái lời nói gì, chứ thiệt ra kêu là cái nghiệp ai nấy trả, nhân nào thì quả nấy, nói cái chuyện thấp. Vì vậy cho nên mỗi năm qua là chúng ta hiểu biết một chút, là phải gắng sức. Chính đó là mình lo cho mình biết thương mình đó. Những cái nghiệp gì của đời trước mà lỡ nó còn, nó bám vào trong con người mình hoài, thì gắng hết sức để mà chuyển, để mà tu, để mà sửa, để mà chuyển đi đó. Còn nếu mà mình cái nghiệp nó nhẹ thì có thể nhanh chóng lắm, chắc chắn. Nhưng sự tu tập nhanh chóng cái gì? Tất nhiên là cái sự giác ngộ, cái sự sáng suốt, sự giải thoát nó nhanh chóng trong. Bởi vì cái tánh của mình là cái tánh Phật sẵn rồi. Như trong kinh nào Phật cũng nói, cái tánh mình tức là cái hiểu biết đó. Quý vị nên nhớ cái hiểu biết của mình đó, chung là nó sẵn có cái sáng suốt giác ngộ rồi. Nhưng mà tại vì mình trong nhiều đời nhiều kiếp về trước mê lầm, rồi cứ kêu là nhận giả làm chân, nhận vật làm con, cứ chạy theo cuộc đời để mà tạo nghiệp. Mà mình tạo bất cứ một cái nghiệp gì nó đâu có mất, thấy chưa? Vì vậy cho nên mình cứ, quý vị cứ nghĩ đi, một ngày đây nè, một ngày mình sống lên từ sáng tới tối đó, coi cái tâm mình như thế nào, thân mình thế nào, lời nói mình thế nào, thì luôn luôn là tạo ở trong đó, kêu thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó. Quý vị nhớ, mà hãy nhất cử nhất động hết mình tạo, mình nói ra, mình nghĩ ra, mình hành động ra, thì nó là quân tập lại ở trong cái bát thức tâm địa, tâm điền của mình, tức là cái ruộng tâm đó, thì nó không mất cái gì hết. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu được như vậy rồi tỉnh đốn để mà chuyển nghiệp, chuyển nghiệp những cái gì mình biết, những cái nghiệp về trước. Bởi vì cho nên phải học đạo, phải nghe giảng, nghe thuyết pháp luôn luôn, để chi? Để mình biết, phải học. Nhất là quý vị mà được học về cái môn duy thức học đó, ở trong đó chỉ rõ lắm, chỉ rõ ở trong con người mình nó có hai cái đạo quân. Một là đạo quân thiện, hai là đạo quân ác. Luôn luôn như coi như là hàng ngày á, thấy không, mà đạo quân ác thì nhiều hơn, tới 26 anh, còn đạo quân thiện có 11 anh thôi. Đó, thành ra thường thường á, người thế gian mà nếu chưa hiểu đạo, nếu không cố gắng, nếu không tinh tấn á, thì dĩ nhiên là tạo cái việc xấu nhiều hơn là cái việc tốt. Đó, ở trong mới chỉ cái hành tướng của mẫu anh như thế nào, thế nào, thế nào, cái trạng thái làm sao, nó là để chỉ để mình biết, để rồi mình mới trừ cái gì biết, tức là cái trí hóa của mình biết, để mình chuyển. Mà quý vị nhớ gì đó, thành thử ra phải gắng mẫu năm qua thấy không, kêu là ở trong sách Chư Tổ có nhắc cái câu đó, kêu là ngày nay ngày đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao. Quý vị thấy không, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu, cần tu tợ cứu lửa cháy đầu. Ví dụ như lửa đương cháy đó, mình phải làm thật cứu liền, cho nên phải gấp rút như vậy đó. Đừng cho sai bụi như chầu đế vương, thân người mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu trì. Quý vị thấy không, mạng con người ở trong thở hít, thở ra mà các cớ nó không có hít vào thì sống. Vậy đó mà không lo, còn đợi lúc nào nữa. Cho nên lo sớm chừng nào tốt chừng nấy. Lo đó tức như là lo tu tập, lo chuyển nghiệp. Chẳng hạn như bây giờ quý vị tu tập bằng cách gì? Bởi vì cái nghiệp mình đã nhiều đó, quý vị thấy không? Thành ra Đức Phật mới chế ra nhiều cái pháp môn, nhiều cái cách, tùy theo cái pháp môn nào nó hợp với mình học đạo, mình nghe pháp, mình hiểu đạo, rồi theo cái pháp môn đó để mà mình chuyển cái nghiệp, không có gì lạ hết á. Ví dụ như bây giờ quý vị tụng thời kinh, thầy nói những cái chuyện để chuyển nghiệp, quý vị thấy nè, tụng thời kinh thiệt ra không phải là tụng kinh như vậy, rồi Đức Phật về đó ngầu đó để mà nghe mình tụng rồi phù hộ cho mình, hay là cái chuyện đó nghĩ nó diễn vong lắm, nó không có thực tế. Thêm giả sử mình có lòng mà tin cái đó, thiệt ra cũng không phải là không có, nhưng mà nó không thực tế, nó không có thực tế bằng tụng kinh. Là gì? Là để cho ba nghiệp được thanh tịnh. Quý vị thấy không, ở trong một cái giờ mình tụng kinh á, miệng
thì mình đọc lại kinh văn lời vàng của Đức Phật để lại. Nếu mà hiểu nghĩa hiểu lý á, thì lại một cái thời kinh của mình có thể cái nhẹ, mình cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, mới chuyển nghiệp nó nhanh lắm. Còn nếu không đi nữa thì cái trong lúc đó thì mình ý mình nghĩ trong kinh, thấy không? Rồi còn miệng thì đọc lại cái lời vàng của Đức Phật. Còn thân, thân khẩu ý tức là ba nghiệp đó, thì hoặc là mình ngồi, hoặc là mình quỳ, hoặc là mình đứng trang nghiêm thành kính, quý vị thấy không? Chứ không thể nào mà mình vô trước bằng Phật đó mà mình hoặc là đứng chân cao chân thấp được, hoặc là nghĩa là ngồi ngã ngửa không được. Nó không, mà ở ngoài nó như vậy đó thì ở trong làm sao nó đoan chánh được. Ở ngoài nó phải đoan, ở trong nó đoan trang nghiêm chánh thì ở ngoài nó cũng phải đoan trang nghiêm chánh. Đó. Vì vậy cho nên một cái giờ mình tụng kinh, nhớ là cái giờ đó mình tạo toàn là cái thiện nghiệp. Bây giờ rõ thấy không? Cái giờ đó nếu mình không đọc tụng kinh thì tất nhiên là cái giờ đó mình ngồi ở ngoài miệng thì muốn nói cái kiểu gì đó nói, mà thường thường thì nói ví dụ như gặp vài ba huynh đệ anh em hay chị em ngồi á, thì thường thường nói cái chuyện đời nhiều hơn, nhất là cái chuyện phê bình người này phê bình người kia nói thì nhiều hơn, nhất là nói cái chuyện xấu chuyện dở của người ta nhiều hơn, phải vậy không? Đó là tạo nghiệp, đó là tạo khẩu nghiệp. Rồi ý nghiệp luôn luôn, nếu mà mình không đọc kinh á thì luôn luôn là mình phải nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, mà thường thường là nghĩ toàn là nghĩ những cái chuyện ích kỷ không, thường thường hầu hết là như thế, làm cái gì lợi cho mình, làm cái gì lợi, mà hãy ích kỷ thì phải tổn nhân, quý vị thấy không? Rồi tới thân, thân cũng vậy, khi mà mình không có tụng kinh thì tự nhiên là thân kêu là đi đứng nằm ngồi nó đâu có đoan trang nghiêm chánh. Mà ở ngoài nó không đoan trang, tự nhiên là ở trong nó không có đoan trang. Đó, ví dụ, cho nên tôi nói thực tế là vậy đó. Nghĩa là mình tụng thời kinh là để cho ba nghiệp nó thanh tịnh, để mà chuyển. Nếu mà mình có những cái nghiệp gì không thanh tịnh, không tốt trước đó, thì nó chuyển dần đó. Cũng như hay là cái giờ của quý vị tập ngồi thiền, thấy không? Ngồi thiền là chi? Là để cho cái tâm nó yên tĩnh, tâm nó yên định. Mà cái tâm nó yên định rồi thì nó mới phát sanh trí tuệ. Mà nó phát sanh trí tuệ tất nhiên là cái sự sáng suốt đó, quý vị thấy không? Vì vậy cho nên mỗi một cái pháp môn, mỗi một cái cách đó là để chi? Để mà dứt hết cái vọng tưởng điên đảo của con người tạo nghiệp, để mà đi sâu vào, đi thẳng vào cái chân tánh của mỗi người chúng ta đó. Còn người đời thì quý vị thấy là coi như là giờ phút nào cũng như giờ phút nào, cứ lo những cái chuyện kêu là lo hết chuyện này, nghĩ tới chuyện kia, nghĩ hết chuyện nọ. Ở trong nhà Phật gọi là vọng tưởng đó, cứ vọng tưởng chứ không có chánh niệm. Mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mặc dầu là tụng kinh thì đọc ra cũng có nhiều cách tụng lắm, hoặc là tụng lớn tiếng, hoặc tụng thấp tiếng, hoặc là tâm niệm vân vân đó, thì dù sao đi nữa cũng là những cái giờ phút đó, những cái giờ phút mình chuyển nghiệp. Quý vị nhớ cho kỹ, chuyển nghiệp. Bởi vì chuyển cái nghiệp xấu trở thành cái nghiệp tốt, chuyển cái nghiệp ác trở thành cái nghiệp thiện. Mà hãy cái nghiệp xấu, nghiệp ác của mình nó hết thì tất nhiên là cái nghiệp thiện, cái nghiệp kêu là tốt của mình nó hiển lộ. Mà nếu mà cái tâm mình thiệt thanh tịnh cho đến nỗi không còn nhân ngã bỉ thử, không còn vọng tưởng điên đảo á, thì nó trở thành kêu là một cái vô lậu nghiệp. Cái nghiệp nó kêu là cái nghiệp nó giải thoát, nó không còn bị sanh tử luân hồi đó, quý vị thấy không? Vì vậy cho nên phải gắng một năm qua, một ngày qua, một giờ qua, mình phải gắng luôn luôn đó. Mình gắng cho mình chứ thiệt cái đó không phải gắng cho ai hết rồi, không phải nó mình thực hành, mình tu tập như vậy mà lợi lạc gì cho Phật hay là cho các vị Bồ Tát hay là cho người nào khác ngoài mình đâu. Chính cái đó cho mình kêu là ai ăn mới no, quý vị thấy không? Đó thì nó bữa nay thì tôi nói tổng quát là cái vấn đề khuyến khích trên con đường tu niệm, chứ không thôi á kêu là nãy tôi nói nó ngày qua tháng lại, kêu là gì nó già chết gần kề, nó nhanh lắm, 36,000 ngày trăm năm đó, quý vị thấy không? Coi vậy cho nó đi qua chút ngắn à. Quý vị để ý đi, mới ra nước ngoài mới đây là gần 20 năm rồi đó. Quý vị để ý như vậy đâu biết nè. Mà nếu mà tu niệm không lo thì đợi lúc nào nữa. Kêu là nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục. Một khi mà mất cái thân con người rồi á, thì muôn ngàn kiếp khó mà trở lại lắm. Mà bây giờ đây mà mình được mang cái thân con người, mình biết được đạo lý tu hành, thì phải làm sao cho cái tâm nó sáng. Mà hai cái tâm nó sáng thì tự nhiên nó lên lên. Thấy không? Nhớ kỹ vậy đó. Lên tất nhiên là sau khi bỏ cái báo thân này, nếu mà mình tu kỹ lưỡng á, coi là nhất tâm nhất đức để mà tu tập á, thì tự nhiên là mình trở thành một vị coi như là sáng suốt giác ngộ. Mà sáng suốt giác ngộ á, thì đã là sáng suốt giác ngộ thì tùy ý mình muốn ở thế giới nào, mình muốn ở đâu, mình muốn làm cái gì, cái đó là do cái bạch nghiệp, cái nghiệp trong trắng, cái nghiệp kêu nó không có điều khiển mình bằng một cách kêu là tấu tâm mê mờ, hay là nó không có coi như là nó kéo mình đi tới cái chỗ khổ đau hoặc là cái chỗ tạo những cái ác nghiệp nữa. Rồi quý vị nhớ vậy đó. Thành thử ra phải cố gắng tối đa. Không thôi thì ngày qua tháng lại nó liền ha. Nghĩa là mình tu tập không kịp, nhất là nghiệp nặng. Khi mà người đầu sanh đến cõi này á, thì mình biết rằng thế nào cái nghiệp đời trước nó cũng dày đặc hết mới mang thân tới cõi này. Chứ nếu mà mình cái nghiệp nhẹ thì có thể mình sanh được các cõi trên, các cõi trời, các cõi tiên, các cõi thánh, hoặc là về cõi Phật. Biết như thế, ở trong kinh Phật dạy rõ ràng lắm. Vì vậy cho nên phải làm thế nào để mà tu niệm. Thì trên con đường tu niệm chung á, bữa nay tôi sẽ giảng cho quý vị nghe một cái bài sám, kinh sám của một vị tổ đã đắc đạo, một vị thiền sư đã đắc đạo, ngày Di Nhiên thiền sư đắc đạo ngày làm cái bài sám này hay lắm. Thì chúng tôi giảng để quý vị thấy, rồi để theo đó mà tu tập. Cho nó vô chút. Tức là đây, quy mạng thập phương, quy mạng thập phương điều ngữ sư, thập phương đó. Cái này các Phật tử cũng có ý quy Phật tử tụng rồi nữa. Điều ngữ sư à, thấy không? Thì trước hết mình tu tập là luôn luôn quý vị nên nhớ là noi đi theo cái tấm gương trước của chư Phật, của chư Tổ, của các vị Bồ Tát. Cái con đường giác ngộ của các ngài đã đi rồi, cho nên bây giờ đương nhiên là mình phải noi theo. Mà thường thường noi theo cái gì? Thường thường ở trong đạo có cái danh từ đó, tức là mình phải noi theo ngôi Tam Bảo. Tam Bảo nói nôm na thì người ta gọi là cái ngôi chùa cũng là ngôi Tam Bảo, nhưng mà trên thực tế ngôi Tam Bảo tất nhiên là Phật Bảo, gì thế không? Gì nữa? Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó. Thì dĩ nhiên là nói tới Tam Bảo đây rộng lắm, rộng lắm. Những là tự tánh Tam Bảo, rồi đồng thể Tam Bảo, rồi sức thế gian Tam Bảo, rồi thế gian trụ trì Tam Bảo, vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà ở đây tôi chỉ nói để quý vị thấy, kêu là Tam Bảo thì dĩ nhiên cái câu này á, là nói tới cái kính trọng của Phật Bảo đó. Rồi quý vị để ý, thường thường Tam là ba, Bảo là quý báu. Bảo là quý báu, tức là ba ngôi quý báu. Thì ba ngôi quý báu á, là chỉ cho trước hết là Phật Bảo, thấy không? Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật Bảo tức là các đức Phật tu hành đã thành Phật. Đó. Chẳng hạn như Đức A Di Đà, Đức Nhiên Đăng, Đức Thích Ca, đây là tôi chỉ giảng mới có cái thế gian trụ trì Phật Bảo thôi nha, chứ còn đó. Thì mình kính trọng bảo là gì? Là quý báu. Quý báu Phật. Quý báu là tại sao gọi là quý báu? Tức là ngài, các ngài đã tu tập để thành một vị, một quả vị Phật không phải là dễ đâu, phải trải qua coi như là nhiều cái số kiếp. Có ngài phải trải qua tam a tăng kỳ kiếp, có ngài phải trải qua bao nhiêu số kiếp đó mới thành Phật được, thấy không? Cho nên mà thành Phật rồi á, mà thành Phật để làm gì? Đó, chẳng hạn như mình thấy cái gương của Đức Thích Ca đó. Đức Thích Ca là một vị giáo chủ ở quả Ta Bà này, thấy không? Trọn đời ngài, thấy không? Cũng dĩ nhiên là mình đọc lại cái tiền thân của ngài ở trong bổn sự bổn sanh đó, mình thấy kiếp nào ngài sanh ra thì ngài cũng coi như là gì đó, coi là hy sinh cả thân mạng, cả tài sản, tất cả để chi? Để cầu cho được cái đạo vô thượng bồ đề. Chỗ này hơi khó khó chút nha quý vị, cái nào khó quý vị để mà suy nghĩ rồi phải theo dõi cho chính xác để nhận cho đó. Thì chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói rồi, quý vị liên tưởng tới mười phương chư Phật cũng giống như vậy đó. Ngài ra đời là đem lại một cái yến sáng tuyệt vời để mà cứu nhân loại đương lầm than đau khổ. Thì Phật bảo, tức là chư Phật nói cái chữ quý báu, thiệt ra mình không biết dùng cái chữ gì hay hơn, mình phải dùng cái chữ quý báu chứ. Đối với cái quý báu mà mình so sánh những cái gì trong thế gian, nó không có bằng. Bởi vì cái công hy sinh của ngài vô lượng kiếp, chứ không phải là một kiếp hai kiếp đâu, để mà gắn mà tu mà tập và trở thành một vị Phật. Rồi một vị, trở thành một vị Phật rồi, hay là trở thành một vị Bồ Tát, hay là một vị A-la-hớn, hay là một vị Tổ, thì rồi suốt cả một cái cuộc đời của ngài, hay là nhiều kiếp về trước của ngài, chỉ mong có một cái điểm là làm sao, phải nhớ nha, thể nhập được chân lý rồi để cứu độ tất cả chúng sanh. Một Đức Phật nào cũng vậy hết. À, nhớ kỹ nha. Rồi khi mà thành Phật rồi, rồi suốt cuộc đời kêu là độ tận chúng sanh, độ chúng sanh hết ở cõi này rồi nhập Niết Bàn để qua một thế giới khác độ. Nghĩa là cứ như thế, các vị Phật, các vị Bồ Tát là như vậy đó. Cho nên mới gọi rằng là Phật bảo đó. Thì bây giờ cái điểm này là điểm mà quý vị để ý nè. Tìm cầu cái chân lý là cái gì? Thể nhập được chân lý là cái gì? Cái chân lý đó là cái gì? À, chỗ đó đó. Cũng như nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật dưới cội Bồ Đề khi mà sao mai vừa lố mọc, thấy không? Ngài quát nhiên đại ngộ trong sự nói đó. Ngài chiến đấu hết tất cả ngoại chướng, nội chướng, ngoại nội ma, ngoại ma xong hết rồi. Tức là bây giờ đây ngài trở thành một vị kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là cái giác ngộ đó không còn cái giác ngộ nào mà cao hơn, không còn cái giác ngộ nào mà đặc biệt hơn. Thành vô thượng là không có ai trên, không có cái giác ngộ nào mà trên cái giác ngộ đó. Thành một quả vị Phật. Thành một vị Phật là gì? Là một đấng hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. À, quý vị nhớ không? Mà hoàn toàn sáng suốt giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái kêu là biết cái vũ trụ nhân sinh một cách rõ ràng, biết cái nghiệp lực của chúng sanh tạo ra như thế này, mỗi người cái cộng nghiệp làm sao, biệt nghiệp làm sao. Nghĩa là ngài cũng nhận định một cách hết sức rõ ràng. Do đó cho nên ngài mới nói lại trong kinh điển, những cái lời của ngài nói nó đúng chân lý, nó hợp với sự thật. À, quý vị nhớ, thành ra thể nhập được chân lý là cái gì? À, cái chỗ này là cái chỗ quý vị phải nhớ. Chân lý đây á, tất nhiên là chân tâm. Chân tâm cái chân lý, tức là cái chân tâm. Cái chân tâm đó mỗi người chúng ta đều có cái chân tâm đó, chứ không phải là không. À, cho nên á, quý vị biết không, sau khi thành Phật dưới cội Bồ Đề, cái điểm này tôi thường nhắc hoài để chi, để quý vị phải nhận, hiểu là một chuyện, nhớ là một chuyện, nhưng mà phải nhận thật để chi, để mình tiến hành. Chứ nếu mà không có nhận chân nhận thật á, thì mình không tiến hành được, nghĩa là cứ lưng chừng hoài. Nghĩa là tiến hành cái gì, tức là tiến hành để mà thể nhập cái chân lý đó. Cho nên khi mà thành Phật rồi thì Ngài long trọng tuyên bố cho Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới biết rằng một cái cuộc thí nghiệm của Ngài coi như là kết thúc và kết quả vô cùng. Thí nghiệm đó là cái thí nghiệm gì? Thí nghiệm về cái tâm linh của con người, mỗi người chúng ta đây nè, nhớ về đó. Đạo Phật đó là cái điểm chính của Đạo Phật, mà quý vị phải hiểu cái đó. Rồi để quý vị có thể nói cho những cái bạn người nước ngoài, người ta chưa hiểu Đạo Phật, phải nói cái điểm đó đó. Điểm đó này, thì như thế nào? Ngài thành Phật rồi, dưới cội Bồ Đề, là Ngài long trọng tuyên bố, Ngài nói rằng, à, như thế này, kêu là quát nhiên đại ngộ đó. Nghĩa là rỗng rang tâm hồn, nghĩa là cả như một cái gương sáng, cả chiếu soi tất cả muôn sự muôn vật. Rồi lúc bây giờ Ngài ngộ, rồi Ngài nhìn lại cái sự thật, cái chân lý á, Ngài ăn như thế này thì mình thành một vị Phật đây. Thế là không phải ông Phật nào khác ở đâu hết, mà là ông Phật của mình sẵn có. Quý vị nhớ vậy mới chọn. Và khi quý vị phải nhận cái điểm đó thì quý vị tu hành để mà thành Phật liền, chứ không thôi không nhận được. Thành ra cái câu mà Ngài nói dịch ra tiếng Hoa là kỳ tai nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Ngài nói lạ nè, như thế này thì tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Như Lai trí tuệ đức tướng, cái danh từ khác gọi là Phật tánh đó, tánh Phật đó. Như Lai là bản tánh Như Lai, Như Lai bản tánh của mình. Trí tuệ dĩ nhiên là cái sáng suốt của mình. Đức tướng, trí tuệ, Như Lai trí tuệ đức tướng. Đức tướng tức là một cái đức tướng, một cái chân lý sáng ngời. Cho nên Ngài mới nói như vậy thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Đó, cái câu đó là Ngài tuyên bố sau khi Ngài thành Phật đó. Ngài nói rằng nhất thiết chúng sanh đều hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Hay là Ngài nói thêm những cái câu ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ. Chắc chắn là bởi vì sao? Bởi vì mỗi người chúng ta đều có mang cái Phật tánh đó hết. Bây giờ chỉ cần có một cái là chúng ta tinh tiến để mà chuyển nghiệp thì Phật tánh nó hiện lộ thành Phật tánh. Đó, Ngài tìm ra cái đó, thể nhập được chân lý. Chân lý là gì? Tức là cái lý chân thật. Mà cái lý chân thật đó, nó nằm ở trong cái chân tâm của mỗi người chúng ta. Quý vị nên nhớ. Cho nên chính là bây giờ mình cố gắng mình tu là để làm chi? Để mình dẹp tất cả những cái vọng nè, những cái sai lầm nè, những cái mờ tối nè, cái mê mờ nè. Đó, đúng vậy, thấy không? Để nó trở thành cái gì? Trở thành chân chánh, trở thành sáng suốt, trở thành coi như là đặc biệt ở trong con người. Cái đó là cái chân lý. Mà cái chân lý nó ở đâu? Nó nằm ở trong cái bản tâm thanh tịnh của mình á. À, cái chỗ đó đâu, thấy không? Vì vậy cho nên Ngài mới hoàn thành một vị Phật, tức là hoàn thành một người, một hạng người hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Ngày hôm nay chúng ta cứ ngồi suy nghĩ sơ sơ, quý vị cũng biết ha. Tại vì cái tâm của mình bao nhiêu cái vọng hoặc phiền não nó bám, nó kêu là nó bao vây hết. Chứ nếu mà mình giải tỏa nó đi, cho nên tu là chuyển nghiệp là giải tỏa, thì tự nhiên là cái yến sáng giác ngộ, chúng ta không cầu nó hiện, nó cũng vẫn hiện. Chúng ta không cầu nó sáng, nó cũng vẫn sáng. Đó là điểm đó. Cái đặc biệt nhất là cái chỗ đó đó. Mà rồi chư Phật cứ luân phiên ra đời, nói theo bên đạo Phật nghe, chư Phật cứ luân phiên ra đời, hết Đức Nhân Đăng, rồi tới Đức Thích Ca, hết Đức Thích Ca đây rồi tới Đức Di Lặc, cứ luân phiên ra đời là cái cốt yếu chánh á, cũng nhắc có bao nhiêu đó thôi. Nhắc bao nhiêu đó là gì? Các vị đều có thể thành Phật hết nếu mà các vị chịu khó sáng suốt. Cho nên đạo Phật để xây dựng con người lên quả thánh, đó cái điểm chánh là điểm đạo Phật cái chỗ đó đó, quý vị nên nhớ. Chứ không phải nói nào sơ sơ nói cái chuyện mà xây dựng con người thường hay là quyền làm người hay là nhân luân thường, đó không phải như vậy. Mà xây dựng con người bởi vì trong con người có cái điển quang sáng suốt mà danh từ nhà Phật của cái Phật tánh đó. Mà khi mà mình trực nhập được cái điển quang đó, tức mình thể nhập được cái chân lý đó, thì trở thành một vị coi như là vô thượng chánh đẳng thích giác đó. Cho nên mà thiệt ra đổi cái giá đó không phải dễ được đắt lắm, coi như là bởi quý vị cứ để ý là bây giờ mình muốn khi mình nghe đạo nghe giảng như thế mình cũng muốn lắm chứ, nhưng mà khó quá. Khi mà bắt tay vào công việc làm mà thấy bất khó là bởi vì cái nghiệp mình nó nhiều quá. Nội cái vấn đề đừng có nói gì đâu nhiều, nội vấn đề nội cái ăn chay thôi, chứ đừng có nói tới cái vấn đề mà chuyển nghiệp vậy cũng khó rồi. Quý vị thấy không? Cũng khó rồi, nghĩa là ăn một bữa thì còn được, chứ hai ba bữa là thấy mệt quá rồi. Hoặc là đó, đừng có nói gì đâu xa. Có nhiều khi có nhiều người kêu qua ăn cái gì đó, ăn chay mà nguyện ăn 10 ngày, ăn tới 10 ngày đó. Có nhiều khi phải ăn liên tiếp từ nhất là 29 rồi 30 rồi mùng 1, 28, 29, 4 ngày. Nhiều khi chớ giới là không quen đó. Đó tôi nói nọ một cái chuyện như thường đó, cái chuyện thường đó. Còn cái thực chuyện mà chuyển nghiệp bên trong không quen là nghĩa là sao? Nghĩa là ăn tới ngày thứ 3, thứ 4 là thấy mệt quá rồi ăn hết nổi. Trong nghĩa là cho nó qua cái ngày đó để mà trở đũa, thấy không? Tức là trở qua ngày mùng 2 cái cho nó đỡ chút. Có nhiều khi có nhiều người không có tới ngày mùng 2, nghĩa là tới mùng 1 là nói thôi bây giờ nó cũng tối rồi, qua ngày nay rồi. Hoặc là Phật ngủ rồi thì thôi bây giờ ấy. Nó như thế tôi nói một cái chuyện rất dễ đó để quý vị thấy cái chuyện ăn uống không có gì khó nó. Còn cái chuyện chuyển nghiệp là nó khó vô cùng. Bởi vì cái sức nghiệp của mình á, ở trong kinh Địa Tạng nói nghiệp lực thậm đại, năng địch tu di, năng thâm cự hải, năng chướng thánh đạo. Cái sức nghiệp, cái sức mà cái nghiệp tấu tâm trong con người mình á, kêu là nó rất vĩ đại. Nó so sánh như núi Tu Di vậy đó. Nó sâu, nó rộng như biển cả. Hễ mà mình muốn giải tỏa nó thì nó ngăn chặn đủ thứ hết. Là bởi vì cho đó cho nên người ta gọi là ma chướng trong con người là vậy đó. Đúc kết thành nghiệp đó, nó cái chuyên điểm đó. Thành ra bây giờ phải cố gắng, nhất là mình biết rằng mình sanh ở trong cái đời cách Phật đã xa, trong cái đời mạt pháp này. Đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo để quý vị thấy rõ. Do đó cho nên mình nghĩ cái công tu hành của một Đức Phật mà thành một Đức Phật như vậy không phải là dễ. Do đó cho nên nhiều khi mình cứ đảnh lễ Ngài, Ngài cũng mình cúng dường Ngài, mình cung kính Ngài. Mà nhiều khi mình không biết là tại sao mà hãy nói tới các Đức Phật thì mình quá cung kính, quá kêu là có thể là mình hy sinh bất cứ cái gì để mà gọi là cúng dường đó, mình cũng sẵn sàng. Là bởi vì cái công của Ngài mà kêu là tu tập chuyển cho hết nghiệp hoặc phiền não đâu phải là vấn đề dễ, quý vị thấy không? Do đó cho nên thành một vị Phật, đó là tôi nói nổi cái kêu là thế gian tụ trì Phật bảo đó, đại diện một Đức Phật như Đức Thích Ca tôi nói đó. Rồi còn cái gì nữa? Hiện tại như cái kiếp Ngài sanh ra làm Thái tử Tất Đạt Đa, quý vị thấy không? Phải tu khổ hạnh 6 năm, đi học đạo 5 năm rồi tu khổ hạnh 6 năm. Một ngày một ăn một ít mè, một ít bắp thôi. Rồi mình hỏi chứ Ngài tìm đạo rồi Ngài tu khổ hạnh như vậy vì ai? Thiệt là rõ ràng là Ngài vì chúng sanh. Chứ Ngài đương ở một ngôi vị Thái tử, dù là phú hữu tứ hải, giàu có bốn biển, mà bây giờ đây khi không như thế là để đi vô trong rừng sâu núi thẳm để mà ngồi để mà tu khổ hạnh là cái nghĩa như thế nào? Đó, tất nhiên là Ngài nghĩ rằng phải làm như vậy mới chuyển hết những cái hoạt nghiệp. Chứ nếu mà sống biết rằng ở trong hoàng cung sống có thể tu cũng được nhưng mà chuyển nghiệp nó không được, Quý vị thấy không? Vì vậy cho nên cái khổ hạnh cũng vậy nữa, là để những cái duy tế nghiệp chuyển cho hết. Còn cái con người mà nếu mà cái nghiệp nó nặng quá mà vẫn còn ăn còn uống đều, quý vị thấy không? Cái nghiệp nó làm chủ luôn luôn à. Khó lắm. Ví dụ như bây giờ đừng nói gì mình bình thường ăn uống no đủ, thấy không? Ai mà nói động tới mình cái coi, nghĩa là ăn thua đủ liền, quý vị thấy không? Còn bây giờ nếu mà 3-4 bữa nay đói quá đi, giờ ai có chữ thì mặc kệ. Đó, nói sơ sơ chút để quý vị thấy không? Ai có xài sẻ có mặc kệ bởi vì đói quá. Đó là nó một cái phương thức nhỏ để quý vị thấy, còn những cái nghiệp nó nặng nữa. Vì vậy cho nên cái lối khổ hạnh của Ngài, Ngài cũng là để cái gương lại cho người đời, cũng là để mà chuyển nghiệp. Cái nghiệp lực của, như tôi vừa nói, nó vĩ đại, nó ghê lắm. Nó không có làm, nó không làm để cho cái Phật tánh, cái tánh sáng của mình nó hiển lộ. Đó. Nhất là mình đã mang cái thân này nữa, cái thân tứ đại, thân ngũ quẩn này nữa đó. Vì vậy cho nên khi mà hoàn thành một đức Phật, đúng quý vị thấy không? Rồi khổ hạnh như thế, rồi thiền định như thế, luôn luôn phải tư duy thiền định 49 ngày, dẹp hết bao nhiêu vi tế vô minh phiền não nghiệp lực trong con người rồi, Ngài mới quát nhiên đại ngộ. Đó gọi là thế gian trụ trì Phật bảo, thì làm sao mình không tôn trọng cái gương sáng của Ngài đi trước để lại. Mà Ngài tất cả cuộc đời của Ngài là hy sinh cho công cuộc cứu khổ nhân loại, cả vật loại nữa, cho đến nỗi mà khi mà Ngài thấu triệt được cái điểm đó rồi đó, Ngài nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh này nó không phải là chỉ loài người không đâu, mà cho đến loài thú vật nữa, thượng cầm hạ thú nữa, Phật tánh đầy hết ở trong đó, nghĩa là có tánh biết là có Phật tánh. Rồi nếu mà quý vị hiểu đạo lý cao hơn nữa đó, là những cỏ cây sắt đá nó không có Phật tánh nhưng mà có pháp tánh. Pháp là cái sự vật, nó có cái pháp tánh. Mà khi đây là cao rồi nha, cái lý đạo này cao lắm đúng lý này thì chưa thời gian, nhưng mà biết đâu trong này quý vị cũng có nhiều vị hiểu cao. Khi mà tâm linh chúng ta sáng suốt rồi, chúng ta thể nhập được cái kêu là cái điển quang sáng suốt cái Phật tánh đó rồi á, thì quý vị nên nhớ kỹ á, thì có thể mình cứu độ không phải là chỉ cho loài người không đâu, mà tất cả, nghĩa là muôn loài chúng sanh. Chúng sanh nghĩa là có tình thức, chúng sanh không tình thức. Chúng sanh có tình thức như là người, vật, động vật. Còn chúng sanh không tình thức như là khoáng vật, như là thực vật, vân vân. Nghĩa là đều tế độ được hết. Mà rồi các loài đó cũng có thể là trở thành Phật được. Chỗ này là cái chỗ là khó đó, khó lắm. Cho nên ở trong kinh mới có cái câu, bởi vì khó, quý vị nào chưa hiểu phải ráng ngầu thiền để cái tâm nó định rồi hiểu, hoặc là chưa hiểu hỏi nữa. Hỏi thì không bằng cái là khi mà chúng tôi giảng được quý vị về phân cái giảng đó, rồi mặc dù là hiện giờ quý vị chưa hiểu đâu, nhưng mà quý vị cái tâm thanh tịnh sáng suốt rồi, thì tự nhiên trí, cái vô sư trí của vị nó phát hiện ra, quý vị hiểu một cách dễ dàng. Cho nên trong kinh có cái câu này nữa nè: tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo, loài hữu tình chúng sanh có tình thức nè, nghĩa là biết cử động nè, biết nói nè, biết sống nè đó. Loài hữu tình cùng với loài vô tình đồng thành Phật đạo, đều trở về cái con đường sáng suốt giác ngộ hết, đồng thành Phật đạo. Người ta không hiểu, ta nói chuyện người thì thành Phật phải rồi, bây giờ nói chuyện cỏ cây sắt đá mà nói chuyện thành Phật là nghĩa là sao? Được, chắc chắn, bởi vì cái đó là câu kinh mà đâu phải là câu thường, nhưng mà vì cái lý nó cao quá đi, cái lý nó cao lắm. Khi nào mà quý vị nhận chân chắc chắn rằng mình có cái bản tâm, mà quý vị gắn làm cho cái bản tâm nó thanh tịnh và sáng suốt, thì cái vấn đề mà tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo không có cái gì là khó hiểu hết rồi. Không, đó là coi như là giác ngộ một cách rõ ràng đó, cứu độ cho đến nỗi như vậy đó. Cho nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi, thì Ngài mới nói cái câu đó: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như tôi thường lặp đi lặp lại để quý vị nhận, mà chúng sanh là mình có trong đó. Do đó cho nên mình thấy nào cái gương sáng của Đức Phật không á, thì đó là đáng với hai cái chữ quý báu, thấy không? Phật bảo tức là chư Phật rất là quý báu. Cái quý báu đặc biệt nhất á là để đưa muôn loài chúng sanh lên trên bờ giác. Đó mới là cái quý báu đặc biệt của Phật bảo. Rồi tới pháp bảo. Pháp là quý vị biết cái gì không? Là chân lý. Pháp là kinh pháp, tam tạng kinh điển Đức Phật để lại. Bởi vì những lời Đức Phật thuyết còn ghi lại trong đó là những cái lời nói đúng với chân lý, hợp với sự thật, muôn đời không bao giờ thay đổi. Thì do đó cho nên mới gọi là pháp bảo. Pháp bảo, cái pháp bảo đó nó quý báu vô cùng tận. Bởi vì rồi quý báu là gì? Là bởi vì ở trong đó giảng nói nó đúng chân lý, nó hợp sự thật, mình hiểu được đó để mà mình làm sao giải tỏa được cái nghiệp chướng của mình, để mình trở về với cái chân lý, thấy không? Trở về tới tức là thể nhập được cái chân tâm của mình, tức là sáng suốt giác ngộ như Phật. À, vì vậy cho nên pháp cũng gọi là quý báu, bởi vì vẫn giống như là cái thuốc, thuốc coi như là cái thuốc đặc biệt đó, gì kêu liền diệu pháp, cái pháp nhiệm màu hay là pháp dược cao thâm. Cái thuốc pháp coi là nó quá cao sâu, để làm chi? Nói một cách nôm na, ví dụ nói cách nôm na, cái pháp bảo đó là những cái thứ thuốc để mà trị cái tâm bệnh của người đời. Mà hãy người đời hết tâm bệnh thì được mạnh, được sáng suốt giác ngộ, quý vị thấy không? Cũng như thân mình mà còn bệnh thì là còn khổ đau, dầu là một bệnh chút chút thôi, những cái bệnh thường thôi vẫn khổ đau như thường. Còn cái pháp bảo á, là cái pháp dược cao thâm để mà trị cái tâm bệnh của người đời, cho nên quý báu đó là một thuốc. Cho nên người ta mới nói rằng là Phật á là thí dụ cho một vị mà coi như là một vị lương y, đây ta nói thí dụ, ngài mới chế ra những các cái thứ thuốc. Đó, pháp bảo là thí dụ cho các thứ thuốc, còn tăng bảo là các cái vị dĩ nhân chúng được chúng tôi sẽ giảng, là các cái vị cho toa và biết cái căn bệnh của chúng sanh, bệnh gì để cho dùng cái thuốc gì cho nó mau mạnh. Nói nôm na là vậy đó. Mà con người mà hết cái tâm bệnh rồi thì tự nhiên là sáng suốt. Đó. Vì thế cho nên pháp bảo là cái pháp dược cao thâm của Đức Phật để lại, còn ghi trong ba tạng kinh điển, quý báu vô cùng. Nhờ cái pháp bảo đó mà cái pháp bảo này á, này nè, cũng quý vị để ý không, là cái gì trong đó? Là Đức Phật nói pháp đúng với chân lý, hợp với sự thật. Vì vậy cho nên pháp bảo đây á, cũng là cái chân lý sự thật. Thì bây giờ mình làm sao để mình biết được cái con đường đi tới cái chỗ mục đích đó, mình biết cái con đường đi tới cái chỗ sáng suốt giác ngộ đó, tức là pháp bảo. Pháp bảo là những cái chân lý Phật đã dạy ra, bây giờ mình theo cái chân lý đó để mình thể nhập được cái chân lý đó là phải nhờ pháp bảo. Cho nên gọi là kêu là pháp vừa cao thâm rất là quý báu. Rồi bây giờ mới nói tăng bảo. Thì dĩ nhiên tăng thì cũng có thánh tăng với phàm tăng. Tự nhiên phải nói tới thánh tăng thì tức là các vị đệ tử lớn của Đức Phật, như các cái vị mà quý vị thường nghe nói như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài A Nan, các vị đó gọi là thánh tăng. Như thường thường quý vị thường đọc chư Phật tôn pháp thì thánh tăng là vậy đó. Còn kế đó nữa tăng là phàm tăng nữa, cũng đứng vào tăng bảo. Phàm tăng tức là những vị coi như là đã thọ giới cụ túc, lãnh thọ cái giới đầy đủ để ra giúp đời, kêu là tăng, đứng vào hàng tăng bảo. Thì cái vị phàm tăng á thì luôn luôn kêu là hy sinh cuộc đời sống cá nhân của mình để mà phụng sự cho chánh pháp và phục vụ cho chúng sinh. Suốt cuộc đời không nghĩ gì tới cái chuyện cho bản thân, cho riêng, cho cá nhân mình hết, mà phải nghĩ cho kêu là thượng hoàng Phật đạo, hảo hóa chúng sanh. Trên thì làm sao mà hoàng hóa, mở rộng cái chân lý mà Phật để lại đó cho khắp chốn cùng nơi, để cho mỗi người, người ta nhận chân người ta